Đế Bá, chương 363, Trung Châu Công Chúa, 2, Góc Chuyện Audio.com. Lý Thất Dạ đối với thể kiếp của mình hết sức hài lòng, nhưng y nguyên không khỏi cảm khái nói ra. Phàm thể tu tiên thể thật sự là lão tặc thiên không dung, nếu không phải mấy lão quỷ này ngồi không yên, giúp ta một tay, cái thể kiếp này thật là có chút phiền toái. Hắn là mượn tay đám người đại thần ma đánh bại thể ma của mình, vượt qua thể kiếp, thậm chí là để thể ma quy nguyên, đoạt lại thể hoa, đại doanh đại hư, hoàn mỹ vượt qua thể kiếp. Nghe được Lý Thất Dạ nói, lão quy vương kia không khỏi toàn thân phát lạnh, cũng không khỏi lui về phía sau, cách Lý Thất Dạ xa xa, lúc này hắn hiểu được tiểu tử này ngay từ đầu liền tính toán đại thần ma, hiền vương huyền tôn cùng thanh huyền cổ quốc đệ bát tổ, chỉ cần bọn hắn ra tay, liền tương đương với giúp hắn vượt qua thể kiếp, mà hắn lại mượn thể kiếp chém giết đám người đại thần ma. Lúc này, sắc mặt lão quy vương như đất, sờn hết cả gai ốc, tiểu tử này thật là đáng sợ, ngay cả thanh huyền cổ quốc đệ bát tổ, dạng nhân vật vô địch như vậy cũng dám tính toán, về sau phải cách tiểu quỷ này xa một chút, nếu không, chết thế nào cũng không biết. Những yêu vương đi theo bên người lão quy vương kia nghe được như vậy, cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc, sắc mặt đại biến, tiểu tử này thật là đáng sợ. Người vẫn luôn là không biết xấu hổ như vậy sao? Trung Châu công chúa nhắm mắt lại, nhìn Lý Thất Dạ một cái, tựa hồ là bất mãn đối với Lý Thất Dạ. Cái này gọi là tính toán, không gọi không biết xấu hổ. Có một số việc chẳng qua là bất đắc dĩ mà thôi, có một ít sự tình tóm lại là một loại hiểu lầm. Lý Thất Dạ gượng cười, trong này cũng chỉ có hắn cùng với Trung Châu công chúa nghe hiểu được, bởi vì bên trong một câu nói kia dính tới một ít tân bí năm đó. Lý Thất Dạ nói sang chuyện khác, cười nói ra. Cũng đã xuất thủ, vậy làm người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Phương như thế nào? Giúp ta giết sạch đám lão già thanh huyền cổ quốc kia, ta đưa ngươi một đại tạo hóa. Trung Châu công chúa tú mục một chương, huyết quang lóe lên, lại nhắm lại, lúc này, nàng nhắm mắt lại, nhìn về phía vị trí doanh địa của thanh huyền cổ quốc. Dù ở bên trong thiên cổ thành bị đả kích, thanh huyền cổ quốc cũng không có từ bỏ kế hoạch đem lão tổ của mình đưa lên U Minh Thuyền, chẳng qua bọn hắn là trở nên càng biết điều hơn mà thôi, mà lão tổ thanh huyền cổ quốc gặp Lý Thất Dạ tiên thể có thành tựu, lại thêm thù mới hận cũ, hắn liền ra tay chém giết Lý Thất Dạ, tuyệt đối sẽ không để tên tiểu quỷ này còn sống rời đi, nhưng mà lại đem tính mạng của mình góp vào. Chúng ta là đệ tử của thanh huyền cổ quốc, ngươi, nếu ngươi dám đụng đến bọn ta, thanh huyền cổ quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc này cường giả thanh huyền cổ quốc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bất luận là hào hùng vương hầu chân nhân cổ thánh, sắc mặt đều là trắng bệch, đây đối với bọn hắn mà nói là một tràng đại tai nạn. Các ngươi quá để mắt thanh huyền cổ quốc của các ngươi rồi. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói. Đối với nàng mà nói, thanh huyền cổ quốc các ngươi không có cái gì ghê gớm, khi nàng còn sống, cũng dám hủy đi thanh huyền cổ quốc các ngươi. Lúc này, bàn tay trắng nõn của Trung Châu công chúa mở ra, hướng các đệ tử của thanh huyền cổ quốc áp đi, cường giả thanh huyền cổ quốc đều hãi nhiên thất sắc quay người bỏ chạy, nhưng mà ở dưới. Góc Chuyện Audio.com, bàn tay trắng nõn căn bản là trốn không thoát, không, theo đệ tử thanh huyền cổ quốc không cam lòng kêu thảm một tiếng, cuối cùng đều bị ép thành huyết vũ. Lợi hại, lợi hại, Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói, nhưng mà Trung Châu công chúa không thèm để ý tới hắn. Về phần người ở chỗ này, cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc, nữ tử này quá cường đại, thật là đáng sợ. Chỉ tiếc không có ai biết lai lịch thực sự của nàng. Làm cho tất cả mọi người đều không hiểu nổi chính là, vì cái gì dạng địa tiên này sẽ cùng tiểu quỷ Lý Thất Dạ dính líu quan hệ đây, bất luận là bảo chủ hay là địa tiên, coi như là ở chỗ này gặp nhau, đều không vui cùng hậu đại của mình quen biết. Nhưng mà địa tiên trước mắt này lại xuất thủ tương trợ Lý Thất Dạ, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. So sánh với cường giả thanh huyền cổ quốc, đệ tử của Giang Tả Thế Gia cùng Nam Thiên Thượng Quốc may mắn hơn nhiều, bởi vì bọn họ đã sớm trốn, tránh thoát trận tử kiếp này. Nên đem bảo vật của ta trả lại cho ta đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười nhìn Trung Châu công chúa tự nhiên tự tại, sau đó chậm rãi nói ra. Trung Châu công chúa lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, dù nàng nhắm mắt lại cũng vẫn là lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Cuối cùng đem hộp đá ném cho hắn. Rất nhiều người đều muốn biết ở trong hộp đá này là bảo vật gì, đây chính là đồ vật đánh bay đế tử Truy nha. Đương nhiên, để cho người ta càng đáng tiếc là đế tử Truy bị đánh bay, nhưng đáng tiếc bọn hắn không có thực lực chặn đế tử Truy rơi xuống, nếu có thể chặn đế tử Truy, không cho nó bay trở về thanh huyền cổ quốc, chỉ sợ tiên đế bảo khí liền thành của bọn họ. Lý Thất Dạ cầm lại hộp đá, khẽ vuốt thoáng cái, cuối cùng nhìn Trung Châu công chúa một cái, yên lặng nói ra. Ta thiếu nợ ngươi, cái này coi như tiếng người. Trung Châu công chúa lạnh lùng nói, Lý Thất Giả không nói gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có một số việc hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ, dù sao thế gian không phải mọi chuyện đều là hoàn mỹ như vậy. Chắc chắn sẽ có một ít chuyện để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Mặc kệ năm đó mọi người có phải cố ý hay không, mặc kệ chuyện năm đó có phải một chàng hiểu lầm hay không, dù hắn thực sự không nợ nàng, trong lòng của hắn vẫn còn có chút ảm đạm. Có một số việc hắn cũng không muốn lại đi hồi ức, nhưng mà có một số việc cuối cùng rồi sẽ có một ngày đối mặt. Ngoại nhân căn bản là nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, trên thực tế, bí mật trong đó thế nhân căn bản là không biết, bí mật trong đó, chỉ có Lý Thất Giả cùng Trung Châu công chúa mới biết được. Phanh một tiếng vang lên, vừa lúc đó, hư không bị đánh xuyên, thanh âm ngựa hí vang lên, bốn con ngựa đồng từ không vực không gian nhảy ra, đánh xuyên hư không. Một trận tiếng oanh minh vang lên, tứ chiến đồng xa nghiền ép lên hư không, thoáng cái vọt tới trước mặt Lý Thất Giả, ở phía trên chiến xa còn đứng lấy Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, mặc dù các nàng bị hút vào bên trong không vực nhưng mà có tứ chiến đồng xa thủ hộ, vẫn không có trở ngại gì. Tứ chiến đồng xa vọt tới trước mặt Lý Thất Giả, trong đó có một thất ngựa đồng còn miệng ngậm một cái bảo luân, đây chính là linh vực không luân của Nam Thiên Thiếu Hoàng, vô thượng bảo vật của Nam Thiên Thượng Quốc. Cách chương.